Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. So Rich, So Poor Why It's So Hard to End Poverty in America là một tác phẩm phân tích chính sách xã hội và kinh tế của Peter Edelman, giáo sư luật kiêm người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chống nghèo đói tại Hoa Kỳ. Xuất bản năm 2012, cuốn sách đặt một câu hỏi tưởng như nghịch lý vì sao một quốc gia rất giàu vẫn không thể giảm nghèo một cách bền vững. Edelman không xem nghèo đói là hệ quả đơn lẻ của lựa chọn cá nhân hay thiếu việc làm. Ông đặt nó trong mối liên hệ giữa thị trường lao động lương thấp, cấu trúc gia đình, sự suy yếu của trợ cấp tiền mặt, phân biệt chủng tộc và sự tập trung thu nhập ở nhóm giàu nhất. Mục đích của sách là giải thích các cơ chế khiến nhiều người vừa có việc làm vừa nghèo, đồng thời chỉ ra cái giá xã hội lâu dài khi trẻ em và thanh niên bị bỏ lại phía sau. Đây là một lập luận chính sách rõ ràng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn hơn là một khảo cứu thuần túy hàn lâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghèo đói được lý giải như kết quả của các cấu trúc kinh tế và chính sách. Luận điểm trung tâm của Edelman là nghèo đói ở Hoa Kỳ không thể được hiểu thỏa đáng qua các lời giải thích quy về đạo đức làm việc, trách nhiệm cá nhân hay thất bại riêng lẻ. Ông nhìn vào những điều kiện có tính cấu trúc, tức là cách nền kinh tế tạo ra việc làm, cách nhà nước thiết kế mạng lưới an sinh và cách cơ hội được phân bổ giữa các cộng đồng. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ việc người nghèo đã làm gì sai sang việc các thiết chế đang khiến họ thiếu những lựa chọn khả thi như thế nào. Edelman thừa nhận các chương trình từ thập niên 1960 như hỗ trợ thực phẩm và tín dụng thuế cho người lao động đã đem lại cải thiện đáng kể. Tuy vậy, ông cho rằng những tiến bộ đó không đủ để đảo ngược các xu hướng lớn hơn, nhất là tiền lương trì trệ và sự suy giảm của hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình rất nghèo. Vì vậy, cuốn sách không trình bày nghèo đói như một vấn đề có thể giải quyết bằng một chính sách đơn lẻ. Nó cho thấy sự cần thiết của một gói thay đổi liên kết, bao gồm việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, dịch vụ công hiệu quả hơn và một hệ thống an sinh không để người dân rơi vào tình trạng khốn cùng khi gặp biến cố. Thứ hai, việc làm lương thấp cho thấy đi làm không đồng nghĩa với thoát nghèo. Một đóng góp quan trọng của So Rich, So Poor là nhấn mạnh quy mô của lao động lương thấp. Edelman phản bác trực tiếp giả định phổ biến rằng việc có việc làm tự nó là con đường chắc chắn thoát nghèo khi mức lương không đủ trang trải nhà ở, thực phẩm, chăm sóc trẻ em, y tế và đi lại. Một người có thể làm việc thường xuyên mà vẫn phải dựa vào hỗ trợ công hoặc sống trong thiếu thốn. Vấn đề càng nghiêm trọng với người nuôi con một mình vì một thu nhập thấp phải gánh chi phí của cả hộ gia đình. Theo logic của sách, chính sách khuyến khích đi làm sẽ không đầy đủ nếu không đi kèm chính sách nâng chất lượng việc làm và thu nhập. Nếu chỉ đo thành công bằng số người rời trợ cấp để đi làm, nhà hoạch định có thể bỏ qua việc họ đang chuyển từ nghèo không có việc sang nghèo có việc. Edelman cũng liên hệ thị trường lao động lương thấp với bất bình đẳng thu nhập rộng hơn. Khi phần lớn lợi ích tăng trưởng tập trung ở đỉnh thang kinh tế, khả năng cải thiện mức sống của nhóm lao động ở đáy bị hạn chế. Phân tích này buộc người đọc xem tiền lương là một vấn đề chống nghèo đói, chứ không chỉ là vấn đề quan hệ lao động hay năng suất doanh nghiệp. Thứ ba, sự suy yếu của trợ cấp tiền mặt làm thủng lưới an sinh cho gia đình nghèo. Edelman dành sự chú ý lớn cho sự gần như biến mất của hỗ trợ tiền mặt dành cho các bà mẹ và trẻ em có thu nhập rất thấp. Đây là điểm gắn chặt với kinh nghiệm chính sách của ông, bao gồm sự phản đối mạnh mẽ của ông đối với cải cách phúc lợi năm 1996. Lập luận của sách không phải là trợ cấp có thể thay thế việc làm, mà là một mạng lưới an sinh cần có khả năng bảo vệ người dân khi việc làm không có, không đủ giờ hoặc không đủ lương. Hỗ trợ lương thực và ưu đãi thuế có thể hữu ích, nhưng chúng không hoàn toàn thay thế được tiền mặt linh hoạt để trả tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, chi phí đi lại hay nhu cầu khẩn cấp của trẻ em. Khi một gia đình không có nguồn thu nhập tiền mặt đáng tin cậy, một cú sốc nhỏ như mất giờ làm, bệnh tật hoặc hỏng xe cũng có thể dẫn đến mất nhà ở và đứt gãy cuộc sống. Edelman vì thế xem việc thu hẹp trợ cấp như một thay đổi có hậu quả sâu rộng, không chỉ là điều chỉnh ngân sách, nó làm tăng mức độ bấp bênh của những người đã yếu thế nhất. Phân tích này cũng thách thức các diễn ngôn đơn giản về gian lận, phúc lợi. Bằng cách đặt trọng tâm vào mức độ thiếu hụt thực tế và chức năng thiết yếu của một tấm đệm thu nhập cuối cùng. Thứ tư, trẻ em. Gia đình đơn thân và thanh niên da màu chịu tác động chồng chéo, cuốn sách đặt trẻ em vào vị trí như một thước đo đạo đức và thực tiễn của chính sách chống nghèo đói. Edelman đặc biệt quan tâm đến thực tế rằng Nghèo đói có thể làm hẹp triển vọng của trẻ em và thanh niên ngay từ trước khi họ bước vào thị trường lao động. Thiếu thu nhập thường đi cùng nhà ở bất ổn, ở trường học thiếu nguồn lực, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ và môi trường sống có ít cơ hội. Các bất lợi này có thể tích tụ theo thời gian, khiến nghèo đói trở nên dai dẳng qua nhiều thế hệ. Ông cũng phân tích tỷ lệ cao các hộ gia đình do một phụ huynh làm chủ, nhất là khi người phụ huynh đó phải nuôi con bằng công việc lương thấp. Điểm cần lưu ý là sách không coi cấu trúc gia đình là lời giải thích duy nhất hay là căn cứ để đổ lỗi. Cấu trúc gia đình trở thành rủi ro lớn hơn khi xã hội không bảo đảm lương đủ sống, chăm sóc trẻ em, y tế và hỗ trợ thu nhập. Bên cạnh đó, Edelman nhấn mạnh sự phân biệt đối xử với các nhóm không phải người da trắng, vốn chiếm tỷ lệ không tương xứng trong dân số nghèo. Nhờ kết nối chủng tộc, tuổi tác và hoàn cảnh gia đình, sách cho thấy nghèo đói không tác động đồng đều, cũng không thể được xử lý bằng một chính sách trung tính trên danh nghĩa, nhưng bỏ qua bất bình đẳng trong thực tế. Cùng bất bình đẳng ở đỉnh thu nhập là một phần của bài toán chống nghèo đói, Edelman không tách nghèo đói khỏi sự gia tăng của bất bình đẳng kinh tế, theo ông. Cần nhìn đồng thời vào hai đầu của phân phối thu nhập, một bên là số đông có tiền lương, tăng chậm hoặc thiếu ổn định. Bên kia là sự gia tăng mạnh về của cải và thu nhập ở nhóm giàu nhất. Cách đặt vấn đề này phân biệt cuốn sách với các lập luận chỉ tập trung vào hành vi của người nghèo hoặc hiệu quả quản lý chương trình trợ giúp. Nó gợi ra rằng nguồn lực quốc gia và các lựa chọn thuế khóa là vấn đề chính trị, không phải giới hạn tự nhiên bất biến. Edelman cho rằng các chính sách ưu đãi thuế cho người giàu, trong đó có việc duy trì các đợt cắt giảm thuế thời Bush, cần được xem xét lại nếu mục tiêu là giảm bất bình đẳng. Lập trường này không chỉ là đề xuất tăng nguồn thu, nó phản ánh quan điểm rằng chính sách thuế định hình ai được hưởng thành quả tăng trưởng và nhà nước có bao nhiêu năng lực để đầu tư vào giáo dục, y tế, hỗ trợ gia đình và cơ hội việc làm. Dù người đọc có thể không đồng tình với mọi khuyến nghị tài khóa của tác giả, giá trị phân tích nằm ở việc ông buộc cuộc tranh luận về nghèo đói phải tính đến phân phối quyền lực và nguồn lực. Nghèo đói theo cách nhìn này không đứng ngoài sự giàu có của nước Mỹ, mà có liên hệ với cách sự giàu có ấy được tạo ra và chia sẻ. Kết luận Sorich, So Poor phù hợp với người đọc muốn hiểu nền tảng chính sách và kinh tế của nghèo đói tại Hoa Kỳ gồm sinh viên ngành xã hội, luật, kinh tế, người làm trong tổ chức cộng đồng và công dân quan tâm đến tranh luận về phúc lợi. Sách cũng hữu ích với những ai thường gặp các nhận định đơn giản như cứ đi làm là thoát nghèo hoặc cắt trợ cấp sẽ tự động tạo động lực lao động. Edelman cung cấp một khung phân tích để kiểm tra các nhận định đó bằng những câu hỏi cụ thể hơn như việc làm trả bao nhiêu, gia đình có bao nhiêu người phụ thuộc, khi mất việc thì còn nguồn hỗ trợ nào và bất bình đẳng chủng tộc ảnh hưởng thế nào đến cơ hội sống. Điểm nổi bật của cuốn sách trong dòng sách về nghèo đói là sự kết hợp giữa kinh nghiệm trực tiếp của một người từng làm việc trong chính phủ, kiến thức pháp lý về phúc lợi và một lập trường chính sách dứt khoát. Thay vì chỉ mô tả thống kê hoặc chỉ kể các trường hợp cá nhân, Edelman nối các con số với những lựa chọn thể chế, đặc biệt là thị trường lao động lương thấp, cải cách phúc lợi và chính sách thuế. Vì được viết vào năm 2012, một số bối cảnh và dữ liệu thuộc giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, các câu hỏi cốt lõi về lương thấp, an sinh tiền mặt, nghèo trẻ em và bất bình đẳng vẫn có giá trị để đánh giá các cuộc tranh luận hiện nay. Cuốn sách không hứa hẹn một giải pháp dễ dàng, nhưng làm rõ vì sao giải pháp phải toàn diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Edelman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!